Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 3 năm 2020, tức ngày 7 tháng 3 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng mọi phương án, kể cả việc cách ly toàn thành phố. Từ hôm nay đến ngày 15 tháng 4 tới, mỗi ngày các hãng hàng không chỉ được khai thác một chuyến mỗi đường bay. Các hãng xe khách chạy từ 1 đến 2 chuyến mỗi tuyến, dừng toàn bộ xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ đi hoặc đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành đường sắt dừng toàn bộ tàu khách địa phương. Vào sáng nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, bàn giải pháp điều chỉnh giá thịt lợn hơi trên thị trường xuống dưới 70.000 đồng 1 kg. Đến nay, thế giới đã có gần 700.000 ca mắc COVID-19 và hơn 32.000 ca tử vong. Syria, Bolivia và Uruguay là những quốc gia vừa có người thiệt mạng đầu tiên vì dịch bệnh nguy hiểm này. Trong khi đó, Mỹ dự báo số người tử vong vì COVID-19 có thể lên đến 200.000 người. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận về việc cần xử lý nghiêm những người gian dối trong kê khai dịch tễ, trốn tránh cách ly. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành các cấp trong cả nước, nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung cao độ, thần tốc hơn nữa, thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ. Cụ thể như sau.
Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp trong cả nước, nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương, kiểm soát chặt chẽ ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến các vùng khác, sẵn sàng hỗ trợ chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu. Chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây, đề nghị mọi người dân khai báo y tế và giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ. Có giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động tại các thành phố, sẵn sàng mọi điều kiện, nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm cho mọi tình huống, bảo đảm ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phương án cách ly toàn thành phố, đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống, xử lý nghiêm đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm. Bộ Y tế, Bộ Công an, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung dồn lực xử lý triệt để các ổ dịch như bệnh viện Bạch Mai, quán Buda, khẩn trương truy vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch theo đúng quy định. Các tỉnh thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ này. Xử lý nghiêm kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo không đúng, không chấp hành cách ly, trước mắt xem xét xử lý nghiêm việc khai báo không trung thực của bệnh nhân số 178, xử lý những trường hợp bịa đặt ảnh hưởng tâm lý người dân. Các bộ ngành địa phương tăng cường các hoạt động trực tuyến, rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính, có chế độ làm việc phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch. Tạm dừng dịch vụ sổ số, trò chơi có thưởng, hoạt động casino trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4 tới. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xử lý vấn đề người nhập cảnh không trở về Campuchia khi hết thời hạn cách ly tập trung.
Nước ta vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19, trong đó có một phóng viên lây nhiễm trong khi tác nghiệp. Tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận đến nay là 188, trong đó có 18 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Thông tin tích cực là 53 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 cho đến 4 lần. 3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiến triển tốt lên. Vào chiều qua đã có thêm 4 bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện, nâng số ca đã khỏi bệnh xuất viện lên 25 người. Dự kiến ngày hôm nay sẽ có thêm 10 người khỏi bệnh nữa sẽ được xuất viện. Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch lớn nhất và phức tạp nhất ở Bệnh viện Bạch Mai với 18 ca, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị.
Các đồng chí lập toàn bộ danh sách nhóm đối tượng này, từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến thăm bệnh nhân, học sinh, những người làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, rà soát lại toàn bộ tất cả đối tượng này và yêu cầu hai hình thức. Một là những người nào mà tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và hai là tiếp xúc với cái căng tin thì lập tức cách ly tập trung. Cái thứ hai ấy, là tiến hành lấy mẫu toàn bộ tất cả những trường hợp này để tiến hành xét nghiệm.
Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 tới ngày 27 tháng 3 thực hiện cách ly tại nhà, gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình tới số điện thoại 8889, liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại địa phương để được tư vấn và thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV hoặc khai trực tuyến tại trang web tờkhaiyte.vn. Bộ Thông tin Truyền thông cũng đang rà soát 45.000 số điện thoại của người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 27 tháng 3 để nhắn tin yêu cầu khai báo y tế. Công việc này gặp nhiều khó khăn bởi số điện thoại của bệnh nhân không được lưu lại. Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị từ nay các bệnh viện cần ghi lại toàn bộ số thuê bao của người đến khám chữa bệnh, kiến nghị các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh nghiên cứu việc thăm khám từ xa để giúp giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các nhân viên y tế trên địa bàn không rời khỏi thành phố trong thời gian chống dịch, đảm bảo sẵn sàng 24/24 giờ khi có yêu cầu.
Sở Y tế có phương án chăm sóc tốt hơn cho nhân viên y tế, đặc biệt là các bác sĩ đang điều trị COVID, đảm bảo toàn bộ đội ngũ y tế có đủ sức làm việc lâu dài trong mùa dịch, xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm và xây dựng kịch bản phương án mức độ cao hơn để chủ động phòng chống dịch khi có tình huống xấu xảy ra.
Cũng để phòng chống dịch COVID-19 lây lan, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không hạn chế tối đa các đường bay nội địa từ ngày hôm nay đến hết ngày 15 tháng 4 tới. Cụ thể, các hãng hàng không chỉ được vận chuyển hành khách với tần suất một chuyến bay mỗi ngày trên các đường bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Phú Quốc và ngược lại. Ngoài các đường bay này thì toàn bộ chuyến bay nội địa còn lại đi hoặc đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều dừng khai thác. Tuy nhiên, không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi hoặc đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay cho đến hết ngày 15 tháng 4 tới. Tin cho biết,
các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại chỉ vận chuyển hành khách tối đa 2 chuyến một ngày đối với các tuyến dưới 100 km, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá một nửa số ghế trên xe và không quá 20 người. Chỉ vận chuyển hành khách tối đa một chuyến một ngày đối với các tuyến còn lại, đảm bảo số lượng hành khách trên một chuyến xe không quá một nửa số ghế trên xe và không quá 20 người, hạn chế khai thác các chuyến xe không vận chuyển hành khách. Xin lỗi quý vị, không hạn chế khai thác các chuyến xe không vận chuyển hành khách. Đối với ngành đường sắt, từ ngày hôm nay đến hết ngày 15 tháng 4, tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ khai thác tối đa 2 đôi tàu khách một ngày, 2 chuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 2 chuyến ngược lại.
Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, công dân Việt Nam làm việc tại Lào và Thái Lan tiếp tục trở về nước qua 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Hay, tỉnh Quảng Trị. Các lực lượng kiểm soát tại 2 cửa khẩu này đã thức trắng đêm để làm thủ tục và hướng dẫn cách ly an toàn. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
22 giờ đêm, dòng người từ Lào, Thái Lan trở về vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài trước cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đợi đến lượt làm thủ tục. Người dân được cán bộ y tế đo thân nhiệt và hướng dẫn kê khai y tế. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, người dân được đưa vào nhà chờ, đợi gọi tên lên xe, đưa về các khu cách ly tập trung. Ông Phan Văn Hậu ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, từ Lào trở về cho biết.
Cảm ơn nhà nước và bà con có lòng hảo tâm ủng hộ cơm, rồi bánh nước đến cho chúng tôi.
Từ khi thực hiện lệnh bắt buộc cách ly đối với công dân và du khách các nước ASEAN nhập cảnh vào Việt Nam, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lai, tỉnh Quảng Trị đón ít nhất từ 150 đến 200 người, có ngày đón hơn 500 người trở về. Thiếu tá Nguyễn Văn Nhân, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết.
Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, buổi trưa buổi tối là tổ chức cấp thức ăn, mì, cơm cho bà con đảm bảo sức khỏe.
Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị hơn 10 điểm cách ly tập trung, mỗi điểm cách ly bố trí từ 100 đến 200 người, đảm bảo đủ chỗ cách ly và ăn ở sinh hoạt cho công dân trở về nước.
Vào tối qua, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ra thông báo khẩn tìm kiếm người trốn khỏi khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Thành Long, huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh.
Chiều qua, Nguyễn Thành Nam sinh ngày 25 tháng 12 năm 1992, ngụ tại huyện Mê Linh, Hà Nội, căn cước công dân số 001-092-011-750 đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Thành Long, huyện Châu Thành. Người dân nếu phát hiện thông tin về anh Nam phải báo ngay cho công an hoặc ngành y tế nơi gần nhất. Anh Nam chưa xét nghiệm SARS-CoV-2. Trước đó, một người khác là Lê Văn Vũ cũng đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để về thành phố Hồ Chí Minh và bị xử phạt 5 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế Tây Ninh cũng vừa xử phạt hành chính ông Phan Văn Tiến, 47 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, 3 triệu rưỡi đồng về hành vi trốn cách ly y tế.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Giá xăng đã xuống mức thấp nhất 11 năm qua, tin cho biết.
Vào lúc 3 giờ chiều qua, giá xăng E-Ron 92 giảm hơn 4.000 đồng một lít, xuống còn gần 12.000 đồng một lít, thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2009. Xăng Ron 95 giảm còn gần 12.600 đồng một lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Dầu diesel giảm gần 1.800 đồng một lít, dầu hỏa giảm hơn 2.700 đồng một lít, dầu ma rút giảm hơn 1.000 đồng một kg. Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh theo đà giảm sâu của thế giới. Hiện mỗi thùng xăng Ron 92 ở mức gần 25 đô la, Ron 95 gần 26 đô la, dầu diesel hơn 38 đô la, dầu hỏa gần 31 đô la.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương cơ quan liên quan kiên quyết đẩy mạnh triển khai các giải pháp để ngay trong tháng 4 tới đưa giá lợn hơi về mức bình thường như trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Đây là nội dung thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo điều hành giá mới đây về giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản. Và dự kiến vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để bàn giải pháp điều chỉnh giá thịt lợn hơi trên thị trường xuống dưới 70.000 đồng một kg. Tin của phóng viên Minh Long.
Do diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019, giá lợn trong nước liên tục tăng từ 42.000 đồng đến 82.000 đồng một kg. Đến nay giá lợn đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng CPI, dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát chung chỉ số CPI dưới 4% theo chỉ tiêu của Quốc hội giao. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang cùng với các địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm, trong đó chú trọng thúc đẩy tái đàn lợn, đồng thời kết nối nhập khẩu thịt lợn được xem là giải pháp để giảm áp lực nguồn cung trong nước, góp phần hạ nhiệt mặt hàng này.
Hai ngày qua, cán bộ chiến sĩ của tàu 936 Học viện Hải quân phối hợp với lực lượng đồn biên phòng Cửa Tiểu đã chuyển hơn 1 triệu lít nước ngọt đến bà con nhân dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Đại úy Lê Đình Tiến, chính trị viên tàu 936 Học viện Hải quân cho biết.
Hành trình vượt hơn 200 hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn để đến với bà con vùng hạn mặn. Tàu 936 và các lực lượng đã sát cánh cùng bà con chống chọi với diễn biến khốc liệt của thời tiết nơi đây. Tất cả vì cuộc sống bình yên của bà con nhân dân.
Một tai nạn lật thuyền trên hồ thủy điện khiến 3 thanh niên tử vong vừa xảy ra tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Và trưa qua, 4 thanh niên từ thành phố Pleiku đến khu vực hồ thủy điện An Khê Ca Nắc chơi. 3 người chèo thuyền ra hồ và phát trực tuyến trên mạng xã hội. Sau đó ít phút thì thuyền bất ngờ bị lật. Người bạn còn lại trên bờ đã gọi lực lượng chức năng. Đến tối qua đã vớt được thi thể của cả 3 nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Miền Bắc trong những ngày đầu tuần sẽ có nắng trở lại, trưa và chiều nhiệt độ lên 27 đến 29 độ. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, nóng, có nơi trên 34 độ. Khoảng ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4, miền Bắc sẽ có mưa trở lại. Riêng miền núi cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Và lưu ý là trong cơn mưa có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng cũng là trạng thái chủ đạo. Hôm nay cũng như hôm qua, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ, có nơi 36 độ ở Đồng Nai, Bình Phước. Về chiều tối và đêm, lưu ý có mưa dông ở vài nơi. Miền Trung cũng nắng, dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nắng. Quảng Trị, Bình Thuận, nhiệt tăng cao nhất từ 31 đến 34 độ.
Sáng Xin mở đầu phần tin thế giới với tình hình đại dịch COVID-19. Đến nay đã có gần 700.000 ca mắc và hơn 32.000 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi trên toàn cầu là gần 150.000 người. Vẫn còn hơn 25.000 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Syria, Bolivia và Uruguay là những quốc gia vừa có các ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Trong khi đó, Mỹ đã vượt qua Italia và Trung Quốc, trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với gần 135.000 ca mắc và gần 2.400 ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo số người chết do COVID-19 tại Mỹ có thể lên tới 200.000 người. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ gọi tắt là CDC đã khuyến cáo người dân ba bang ở Mỹ ngừng các hoạt động đi lại không cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
CDC yêu cầu người dân của các bang New York, New Jersey và Connecticut ngay lập tức hạn chế đi lại không cần thiết trong vòng 14 ngày nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Thành phố New York hiện là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ với hơn 32.000 trên tổng số 60.000 ca nhiễm ở bang New York. Thống đốc bang Andrew Cuomo đã yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà và làm việc từ xa. Bang này cũng đã cấm toàn bộ các hoạt động tụ tập đông người. Thống đốc các bang Texas, Florida, Maryland và Nam Carolina đã ra lệnh bắt buộc người dân đến từ ba bang nói trên phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Liên Hợp Quốc ngày 29 tháng 3 đã trao 250.000 khẩu trang nhằm giúp các nhân viên y tế thành phố New York ứng phó với COVID-19 trong bối cảnh thiếu hụt các trang thiết bị bảo hộ y tế và máy thở.
Tại châu Âu, Tây Ban Nha vừa công bố thêm hơn 800 ca tử vong mới do dịch COVID-19 trong 24 giờ qua. Tây Ban Nha đã kêu gọi Liên minh châu Âu phát hành trái phiếu phục hồi để đối phó với đại dịch. Thủ tướng Italia vừa thông qua gói biện pháp mới có trị giá hơn 5 tỷ đô la trong bối cảnh số ca tử vong tại nước này vượt quá con số 10.000. Còn tại Đức, Chủ tịch Viện Dịch tễ Robert Koch cảnh báo rất có khả năng các bệnh viện ở nước này sẽ quá tải trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chính phủ Anh cũng thừa nhận lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch bệnh COVID-19 có thể kéo dài lên tới 6 tháng. Trong khi đó, Pháp vừa kết thúc 2 tuần phong tỏa toàn quốc theo kế hoạch ban đầu và bước vào giai đoạn 2 tuần phong tỏa tiếp theo. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp.
Pháp ghi nhận thêm 292 ca tử vong trong 24 giờ, đưa tổng số ca tử vong từ đầu mùa lên 2.606. Hơn 19.000 người đang phải nhập viện, trong đó hơn 4.300 ca bệnh nặng cần phải hồi sức cấp cứu. Các bệnh viện đã quá tải trước số lượng ca bệnh nặng đổ về quá nhiều. Từ nhiều ngày nay, khoảng 250 ca bệnh nặng đã được vận chuyển bằng trực thăng, tàu biển của quân đội hoặc bằng tàu cao tốc. Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang lây lan mạnh, những người vô gia cư đang trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chính phủ Pháp đã bố trí 40 điểm cách ly dành riêng cho các đối tượng này khi bị nhiễm SARS-CoV-2, nhưng tình trạng chưa nặng đến mức phải nhập viện. Chính phủ nước này cũng bố trí thêm 5.000 phòng khách sạn dành để đón tiếp những người vô gia cư. Trước đó, hàng nghìn chỗ ở loại này cũng đã được bố trí trên toàn nước Pháp do các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã ngừng hoạt động.
Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan đều gia tăng ca mắc và tử vong vì COVID-19. Lào thông báo sẽ đóng cửa công sở, tạm ngừng mọi hoạt động không thiết yếu từ ngày 1 tháng 4 tới. Còn tại Trung Quốc, số ca nhiễm nhập khẩu từ nước ngoài đang ngày càng tăng, khiến quốc gia đông dân nhất thế giới đứng trước nguy cơ của đợt lây nhiễm thứ hai. Cùng chung nguy cơ này, Hàn Quốc sẽ tiến hành cách ly bắt buộc trong vòng 2 tuần với tất cả những người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nga và Mỹ vừa đình chỉ kiểm tra trong khuôn khổ hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3 do đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga.
Quyết định tạm dừng hoạt động kiểm tra trong khuôn khổ hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3 đã được thông qua theo sự nhất trí của các bên. Nó sẽ được khôi phục sau khi bình thường hóa tình hình với dịch COVID-19. Đồng thời, quyết định hoãn cuộc họp của Ủy ban Tư vấn song phương được lên kế hoạch vào nửa sau của tháng 3 cũng đã được các bên thông qua. Cuộc họp này được chỉ định vào tháng 9 năm nay. Theo nghị định thư về hiệp ước START-3, mỗi bên có hạn ngạch hàng năm là 18 lần kiểm tra. Các bên có quyền tiến hành kiểm tra, đặc biệt tại các căn cứ của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, căn cứ tàu ngầm và căn cứ không quân. Hiệp ước START-3 đã được Nga và Mỹ ký kết vào năm 2010. Mỗi bên giảm vũ khí tấn công chiến lược theo cách để 7 năm sau khi có hiệu lực và sau đó tổng số lượng của chúng không vượt quá 700 đơn vị để triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin, nước này vừa thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn các vật thể dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là vụ phóng mới nhất trong loạt thử nghiệm vũ khí hoặc là diễn tập pháo binh mà Triều Tiên thực hiện kể từ đầu năm đến nay. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ vừa bị rơi ngay khi cất cánh từ thủ đô Manila của Philippines khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay dân sự do hãng hàng không Lion Air vận hành đã bốc cháy ngay tại đường băng của sân bay. Quá trình điều tra vụ việc đang được tiến hành và chưa có báo cáo chi tiết. Người phát ngôn của phiến quân Houthi tại Yemen vừa thừa nhận nhóm này đã phóng tên lửa và sử dụng máy bay không người lái để tấn công các địa điểm nhạy cảm tại thủ đô Riyadh cũng như các vị trí kinh tế và quân sự tại Ả Rập Xê Út gần biên giới với Yemen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang kêu gọi ngừng bắn trên khắp thế giới để dồn sức dồn lực cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
Do dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức cuộc đua xe đạp truyền thống tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2020 mang tên Non sông liền một giải dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 30 tháng 4 đã buộc phải lùi thời gian thi đấu. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, cuộc đua sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 5. Ngày 19 tháng 5 sẽ về đến Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về đến Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 7 tháng 6. Trong trường hợp không tổ chức vào tháng 5, cuộc đua dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 và muộn nhất là kết thúc vào đầu tháng 8. Nếu dịch bệnh phức tạp, ban tổ chức sẽ ngưng giải một năm do từ tháng 9 trở đi sẽ diễn ra nhiều cuộc đua xe đạp khác đã được ấn định. Trong cuộc họp trực tuyến để tìm giải pháp thi đấu V-League trong bối cảnh dịch COVID-19, có 6 đội tán thành ý tưởng đưa toàn bộ các đội ra miền Bắc thi đấu tập trung gồm Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel và Thanh Hóa. 4 đội chưa có ý kiến, 3 đội không ủng hộ kế hoạch này là Dược Nam Hà Nam Định, BKMX Bình Dương và Quảng Nam. Hoàng Anh Gia Lai không tham dự cuộc họp này. Các giải vô địch quốc gia châu Âu đang bị đóng băng vì dịch COVID-19. Nếu các giải không thể tiếp tục trở lại, bóng đá lục địa già có thể bị thiệt hại lên tới 4 tỷ rưỡi bảng Anh. Liên đoàn bóng đá châu Âu ước thiệt hại sẽ gần 600 triệu euro khi rời vòng chung kết Euro sang năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khi cả hệ thống chính trị cùng người dân tích cực triển khai và thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì ở đâu đó vẫn có những cá nhân gian dối trong kê khai dịch tễ, trốn tránh cách ly, mang mầm bệnh đi khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ hãi và nguy cơ bùng nổ dịch bệnh bất cứ lúc nào. Virus gian dối này gây thiệt hại rất lớn, thậm chí là còn nguy hiểm hơn cả virus SARS-CoV-2, nhất là trong bối cảnh hiện nay cần phải được nghiêm trị bằng luật pháp của nhà nước. Bình luận của biên tập viên Lê Tuyết có nhan đề cần xử lý nghiêm những người mang virus gian dối qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hai ngày nay, người dân tỉnh Thái Nguyên và nhiều người khác đã rất bức xúc trước việc một người quê ở Thái Nguyên làm việc tại công ty Trường Sinh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 178 này dù biết rõ mình đi ra từ vùng có dịch, nhưng vẫn hồn nhiên bắt xe khách về quê, di chuyển đến nhiều nơi. Cho đến khi phải nhập viện huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, người này vẫn khai báo chỉ ở nhà, không đi đâu, khiến cho 8 bệnh nhân được bố trí nằm cùng phòng với bệnh nhân và 12 nhân viên y tế rơi vào trường hợp F1 buộc phải cách ly. Trước đó, một trường hợp mà báo chí đã gọi là bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Bình Thuận. Vì sự khai báo gian dối của bệnh nhân này đã lây nhiễm trực tiếp cho 9 người, khiến 128 người thuộc dạng F1, 651 người thuộc dạng F2. Hay bệnh nhân số 17 ở Hà Nội được cho là đã khai báo gian dối thiếu trung thực khi nhập cảnh về Việt Nam, được cho là nguyên nhân lây nhiễm cho nhiều người khác trên chuyến bay VN0054 và người thân của nữ bệnh nhân này. Đây chỉ là 3 trường hợp bệnh nhân của dịch bệnh COVID-19, nhưng lại mang trong mình thêm một loại virus khác nguy hiểm hơn, đó là virus gian dối. Sự gian dối ấy đã khiến cho biết bao nhiêu người khác rơi vào cảnh bị cách ly, gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu người. Sự gian dối ấy đã đẩy công tác khoanh vùng dập dịch của các cơ quan chức năng vào tình trạng khó khăn phức tạp hơn gấp nhiều lần, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của công sức. Chỉ vì suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi, ích kỷ mà họ đã quên đi trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân, quên cả nghĩa đồng bào mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên kêu gọi. Và trên hết, đó là sự trung thực, sự nhân đạo với những người xung quanh, thậm chí với chính những người thân của mình. Không thể có gì bất nhẫn hơn. Nhìn sang các nước khác đã xử phạt rất nặng những trường hợp vi phạm quy định về chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức khác nhau như phạt hành chính, phạt tù. Ở nước ta, những hành vi như trốn cách ly, khai báo gian dối dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác cũng đã được quy định rõ trong Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Mức xử phạt cho những hành vi này từ phải buộc cưỡng chế cách ly trở lại, phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, cho tới truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù lên đến 12 năm. Vậy nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị xử lý. Trong bối cảnh cùng với toàn cầu, cả nước đang căng mình chống dịch, tất cả cho phòng chống dịch, tinh thần chống dịch như chống giặc. Dư luận và nhiều ý kiến các luật sư cho rằng cần phải xử lý nghiêm những người mang virus gian dối, đưa ra xử lý kịp thời và thật nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, gieo rắc mầm bệnh cho cộng đồng, để không chỉ với tác dụng răn đe mà quan trọng hơn là để tạo thành một khối đoàn kết toàn dân trong công tác phòng chống dịch. Hơn bao giờ hết, mỗi người dân phải là một pháo đài chống dịch, chứ không phải mỗi người dân vô ý thức lại làm tổn hại đến quê hương đất nước của chính mình.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hầu hết các khu vực trong cả nước hôm nay đều có nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với một vài nơi nhiệt độ trên 36 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.